Đến Thiền Sư Thiền Nham là sanh năm 1093, tịch năm 1163, đời thứ 13, dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Sư họ Khương, tên Thông, gia thế đời đời làm tăng quan, tinh thần quắc thước, tiếng nói trong thanh. Triều đình mở pha thi về các kinh điển Đại Thừa, Pháp Hoa, Bát Nhã, sư Đỗ Giáp Pha, tức là Thủ Pha. Sư tìm đến chùa Thành Đạo tham vấn với thiền sư Pháp Y, qua một câu nói sư lãnh hội liền được ấn chứng, nhân đó sư mới xuất gia. Như vậy thì về thiền sư Thiền Nham thì ngài về lịch sử là họ Khương, tên Thông tức là Khương Thông, không gia thế là đời đời làm tăng quan, mà với ngài thì là nó đã hiển lộ ra những cái tướng cũng là đặc biệt khác thường, tinh thần thì quắc thước, không tiếng nói thì trong thanh, tức là đã lộ những cái vẻ mà khác thường. Khi mà triều đình mở pha thi về các kinh điển Đại Thừa như là kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã đó, thì ngài cũng đi thi và đổ Thủ Pha trong đó. Sau đó mới tìm đến chùa Thành Đạo, Thành Đạo tức là chùa mà thờ Pháp Vũ đó, ở làng Đông Cốc, Thuận Thành, Bắc Ninh, tham vấn với thiền sư Pháp Y, qua một câu nói thì lãnh hội được và ấn chứng. Như vậy thì mình đã biết thêm có thiền sư Pháp Y nữa, không mà trong sử thì lại cũng không có ghi. Cho nên như vậy thì để mà kiểm lại á, thì từ trước tới giờ là trong đây đã có thêm, nghĩa là nhiều vị thiền sư nữa mà không có ở trong sách, không chỉ có tên mà không có trong sách, tức là không có tư liệu đó. Thì ở đây là thiền sư Pháp Y đó, không rồi ở trước như là thiền sư Pháp Thông ở Hạt Lâm cũng là có tên mà cũng không có sử, không rồi thiền sư Tịnh Hạnh, thiền sư gọi là Tịnh Hạnh rồi Pháp Nhãn, không để đệ tử của ngài Trì Bác đó, rồi thiền sư Pháp Bảo ở chùa Quang Tịnh, tức là thầy của ngài Thường Chân, không rồi tức giờ cái vị tăng Minh Huệ là bạn, gọi là bạn đồng tu của thiền sư Quảng Trí, trưởng lão ở chùa Mật Nghiêm đó, không mà xem tướng cho thiền sư Viên Chiếu mà lúc còn nhỏ đó, rồi ngài Vô Ngại ở Hương Thành, rồi như là thiền sư Phù Trì ở Long Thọ là thầy truyền giới cho ngài Pháp Thuận, không cũng như là thiền sư Pháp Đăng ở chùa Phổ Quang là thầy của ngài Thanh Biện, rồi đại sư Quán Duyên là coi như là thầy mà truyền giới và cho ngài Pháp Hiền. Như vậy là cũng mười mấy vị không mà có tên nhưng mà không có đủ tư liệu. Rồi ban đầu sư trụ trì chùa Thiên Phúc ở trong núi Tiên Du, giới hạnh tinh nghiêm, tâm đạo rộng lớn, đói thì ăn lá cây, khát thì uống nước suối, suốt 6 năm trường như vậy. Sau sư trở về quê trùng tu ngôi chùa Trí Quả, làng Cổ Châu, Long Biên và trụ trì nơi đây. Như vậy thì ngài đã được ấn chứng rồi, không? Nhưng mà sau đó là cũng là tu để mà quân tập, để mà bảo dưỡng thêm, cho nên là ở núi Tiên Du mà giới hạnh là tinh nghiêm, tâm đạo rộng lớn đó, ăn lá cây, khát uống nước suối, 6 năm trường như vậy, không? Như vậy thì để nhìn lại mình bây giờ đó, thì thấy là cũng còn thua người xưa nhiều, không? Là khi thì sống là đầy đủ tiện nghi, rồi trên cái đầy đủ tiện nghi đó, rồi có khi thì lại sanh tâm mà còn đòi hỏi thế này thế kia nữa, do đó mà cái tâm đạo nó bị yếu. Còn ở đây với các ngài á thì cái chuyện ăn mặc ở rồi đó là không quan trọng, quan trọng là phải gìn giữ cái tâm đạo, là cho nên là bớt cái quan trọng cái bên ngoài đó thì cái tâm đạo nó mới mạnh, còn nặng về cái bên ngoài đó thì tâm đạo sẽ yếu. Phản niên hiệu Thiên Thuận, tức là 1128-1132, triều đình gửi chiếu về sư về kinh đô cầu mưa, bởi có linh nghiệm nên vua Lý Thần Tông trọng sư vào hàng danh tăng và ban cho sư thượng phục, tức là cũng được vua Lý Thần Tông rất là trọng. Năm Chính Long Bảo Ứng thứ nhất 1163, khoảng giữa mùa xuân, lúc ban ngày, sư đốt hương từ biệt mọi người, ngồi an nhiên mà tịch, thọ 71 tuổi. Thời gian sau, thể xác của sư vẫn còn, thời nhân gọi sư là Phật sống. Như vậy thì ở đây là Việt Nam mình cũng có thêm một nhục thân còn để lại nữa, nhưng mà nhục thân này thì ngày nay cũng là bị mất. Tức là đây là cũng còn một cái nhục thân nữa, cho nên thời... nghĩa là ngày tịch rồi thể xác vẫn còn thời gian, mà theo cái quyển gọi là quyển An Nam Chí Nguyên đó có ghi rất rõ hơn nữa, tức là trong đó ghi rằng thiền sư Thiện Nham là vị sư ở huyện Siêu Lội, giới hạnh tinh nghiêm, ăn lá cây uống nước suối, xác chết rồi vẫn tươi như lúc còn sống, người bây giờ gọi là Phật sống. Tức là xác chết là đã chết rồi vẫn còn tươi như lúc còn sống vậy, thấy không? Thì đó là một cái nhục thân còn để lại nữa, nhưng mà bây giờ cũng là đáng tiếc là tới người mình bây giờ là cũng lại bị mất. Cho nên thấy Việt Nam là tu đâu có dở, phải không?